Nghịch lý thứ năm, thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn. Vào một năm của thập niên 60, tôi được cử đến làm việc tại một trường đại học ở vùng Trung Đông nước Mỹ. Đây tổ chức hội thảo mùa hè dành cho các cán bộ hội học sinh thuộc các trường phổ thông trung học. Tại đây các em được chia thành nhiều nhóm nhỏ và tôi được giao đảm trách công việc cố vấn và chăm sóc một nhóm học sinh như vậy. Trong số các nhân viên tư vấn ở đó, tôi là người trẻ tuổi nhất, chỉ mới 18 tuổi và cũng là người duy nhất ở độ tuổi này được trường giao cho công việc như vậy. Có lẽ do tuổi tôi còn nhỏ nên chủ tọa của cuộc hội thảo đã yêu cầu tôi phải có một buổi nói chuyện chính thức với toàn thể học sinh để tôi có thể tự giới thiệu với mọi người. Ngày tôi đứng trước hàng trăm học sinh đọc to bài phát biểu của mình, càng đến gần thì vị chủ tọa càng không yên lòng. Ông đã nhiều lần kéo qua chỗ tôi để cạn hỏi về nội dung bài phát biểu mà tôi sẽ trình bày. Tôi cũng thành thật trình bày một cách sơ bộ cho ông nghe. Nghe xong, ông lại càng thêm lo lắng. Sau một hồi vòng vo, ông cũng đi thẳng vào vấn đề. Ông nói, tôi tuyệt đối không được kích động bọn trẻ. Ông không muốn tôi làm một việc có tính chất chính trị và cách mạng như vậy. Cụ thể là tôi nhất định phải tránh không được nói điều gì động đến các vị tai to mặt lớn. Thậm chí ông còn ám chỉ rằng những điều tôi đề cập trong bài phát biểu sẽ không tốt cho công việc lâu dài của tôi tại đây. Sau đó ông đã gợi ý cho tôi một số điều nên trình bày. Ông ấy còn vỗ vai tôi và nói rằng ông tin ở tôi. Thế nên tôi mới được chọn làm người phát biểu đầu tiên. Cuối cùng, ngày trọng đại ấy cũng đến. Tôi đứng trước hội trường, phía sau một cái bục gỗ lớn, đảo mắt nhìn xuống hàng trăm học sinh đang ngồi bên dưới. Vài em đang túm tụm chuyện trò rôm rã, số khác thì uể oải ngồi dựa ngửa ra thành ghế. Lại có những em cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn đứng dậy đi về nhưng lại không dám. Tóm lại, những cô cậu học sinh ấy đều chẳng buồn để mắt đến tôi. Trong khi đó từ hai hàng ghế sau cùng, giáo viên và các vị cố vấn thì lại đang dồn mọi sự chú ý vào tôi và hồi hộp chờ nghe bài phát biểu của tôi. Đột nhiên, tôi quyết định xếp toàn bộ sấp giấy dày ghi kín những lời ca tụng về sự đóng góp của tổ chức, của các bậc giáo viên, cố vấn, về những điều mà chắc hẳn tất cả các em học sinh đang có mặt tại đây đều đã thuộc lòng vì cứ phải nghe đi nghe lại từ năm này qua năm khác. Tôi vẫn sẽ nói, nhưng chỉ nói lên những gì tôi thật sự nghĩ về hội học sinh. Tôi quyết định sẽ thẳng thắn và thành thật trong buổi trò chuyện này với các em. Tôi nói với chúng rằng những hội học sinh như thế này đã vô tình sinh ra những con người tự mãn, chỉ biết nghĩ đến mình. Đúng là họ đã không ngừng phấn đấu, nhưng thực chất họ làm vậy là để có được một bản lý lịch ấn tượng, giúp họ dễ dàng xin vào các trường đại học, chứ họ hoàn toàn không hiểu về ý nghĩa của các hoạt động tập thể này. Tôi đề nghị họ phải thực hiện cải tổ, không thể để tiếp diễn tình trạng năm nào cũng chỉ tổ chức mãi một vài hoạt động nhàm chán mà không hề quan tâm đến lợi ích của những người tham gia. Tôi nhấn mạnh đến việc phải đối xử công bằng đối với các học sinh lâu nay đã bị hội bỏ rơi vì họ là những người đã bỏ phiếu chống trong các cuộc bầu cử. Tôi cũng nói rằng các thành viên của hội học sinh cần phải thoát ra khỏi cái vỏ chật hẹp mang danh tổ chức này. Lời nói suông không giúp cải thiện được gì, nhưng hành động cụ thể thì hoàn toàn có thể. Tôi còn cảnh báo rằng không ai trong số họ là người xấu, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì họ sẽ trở thành những kẻ lường gạt. Tôi còn nhắc nhở rằng vẫn còn rất nhiều điều họ phải làm để cải thiện chất lượng giáo dục cũng như chất lượng cuộc sống trong chính ngôi trường của mình. Nửa tiếng sau đó, tôi kết thúc bài phát biểu của mình. Khi tôi vừa dứt lời, cả khán phòng lặng im phăng phắc, rồi chợt vỡ òa với hàng loạt tràng pháo tay. tôi đã giúp họ phá vỡ cái thông lệ được dựng lên bởi sự vờ vịt và vẽ lịch thiệp giả tạo. Tôi đã thẳng thắn yêu cầu họ thực hiện một điều gì đó quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn so với việc chia bè kết phái. Và thông điệp này của tôi đã được hầu hết mọi người đón nhận. Mọi người tràn lên cả sân khấu và nhấc bổng tôi lên. Họ cong kênh tôi trên vai, như thể tôi là một người hùng, một nhà cách mạng. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện trên tinh thần thẳng thắn, thành thật và thân thiện. Chúng tôi có thể nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở thành những con người to lớn hơn thế này. Phải rất lâu sau chúng tôi mới chia tay, rồi ai trở về phòng nấy. Khi tôi về gần đến phòng mình, thì đột nhiên có bốn người đàn ông xuất hiện chắn lối đi của tôi. Một trong số họ chính là ông chủ tọa. Ông ta nói với tôi rằng tôi đã bị sa thải và họ đến để buộc tôi phải cuốn gói rời khỏi trường ngay lập tức. Họ theo tôi về phòng, khóa trái các cửa lại, chờ tôi thu xếp vội đồ đạc rồi đẩy tôi đi về phía cổng trường. Sự việc nghiêm trọng đến mức họ không cho phép tôi gọi điện cũng như không được để lời nhắn cho bất kỳ ai trong trường. Tôi nói với họ rằng tôi muốn lấy lại một số quyển sách mà tôi đã cho các em học sinh trong nhóm mượn, nhưng họ cũng chẳng đoái hoài gì đến yêu cầu chính đáng đó của tôi. Họ liên tục hối thúc và xô đẩy tôi khi tôi khệ nệ mang hành lý đi về phía bãi đậu xe. Tôi bị tống lên một chiếc xe chở hàng tối tăm để tránh sự chú ý. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa tôi rời khỏi khuôn viên trường. Sau đó tôi được thả xuống một trạm xe buýt cách trường khoảng 20 dặm. Lúc đó đã là 9 giờ 30 phút tối. Tôi ngồi một mình trong bóng đêm, ngắm ánh đèn từ những chiếc xe đang vùn vụt chạy qua. 18 tuổi, tôi đã học được bài học quý giá đầu tiên trong đời mình. Bài học ấy nói rằng sự thẳng thắn và thành thật rất dễ khiến bản thân chúng ta bị tổn thương. Nhưng đổi lại, chúng ta sẽ nhận được những thứ khác vô cùng giá trị. Sau bài phát biểu của tôi ngày hôm ấy, một sợi dây liên kết đã hình thành giữa tôi và các em học sinh. Chúng tôi đã nhận ra và quyết định từ bỏ sự vờ vịt giả tạo để thẳng thắn và chân thành trò chuyện cùng nhau. Nhờ thế mà những con người đã cùng học, cùng ở trọ, cùng chơi với nhau trong suốt nhiều năm liền, mãi đến ngày hôm nay mới biết được bạn mình đang thật sự nghĩ những gì. Đúng vậy, tôi đã tự gây khó khăn cho chính mình, vì hôm ấy tôi đã dám nói lên sự thật. Kết quả là tôi phải chịu cô đơn, đứng một mình giữa một nơi vắng lặng, vào lúc trời tối mịt như thế. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc, trái lại tôi còn rất tự hào về điều mình đã làm. Và chắc chắn rằng, dấu ấn tích cực mà tôi để lại ngôi trường ấy, nơi tôi đã bị tống đi một cách nhẫn tâm và tàn bạo, sẽ là một điều không thể phủ nhận. Mỗi khi nghĩ về cấp bậc vĩ nhân, điều tôi nghĩ đến trước tiên chính là sự ngay thẳng của họ. Làm sao chúng ta có thể nể phục và yêu mến một người nếu điều khiến chúng ta ngưỡng mộ không phải là một phần trong chính con người họ, mà chỉ là sự ngụy tạo bề ngoài để mua chuộc lòng người. Chẳng hạn sự chân thật của George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đã tạo nên một huyền thoại để các thế hệ sau mãi mãi noi theo. Và cái làm nên giá trị của Harry Truman chính là việc ông ấy luôn dám đề cập đến sự thật. Khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành và thẳng thắn, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững. Bởi chỉ khi đó, chúng ta mới thật sự hiểu được nhau. Không có những điều đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu ngơ, ngờ nghệch, vô tình gây tổn thương cho chính mình và cho cả những người khác. Câu chuyện sau đây kể về người bác Wally Johnson của tôi. Nó sẽ giúp làm rõ hơn giá trị của sự thành thật. Mùa thu năm 1956, bác Wally là cơ trưởng của phi đội B-47, đóng tại Idaho. Tướng Curtis LeMay, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Hàng không SAC, đã thành lập phi đội ước định chiến lược SES tại căn cứ không lực Davis Mountain gần Tucson với mục đích kiểm tra sự an toàn và mức độ thành thạo của các phi đội máy bay ném bom dự bị trước khi bổ nhiệm họ vào phi đội chính thức. Nếu phi đội của bác Wally có thể vượt qua cuộc kiểm tra này, thì chắc chắn sẽ được nâng cấp lên thành phi đội chính thức. Thông thường mỗi phi đội tham gia đợt kiểm tra sẽ có 6 ngày để hoàn tất. Nhưng phi đội của bác Wally không may lại bị xếp lịch trùng vào tuần lễ có ngày quốc tế lao động. Thế nên thời gian của họ bị rút ngắn mất 1 ngày. Và cũng bởi lý do này mà lịch làm việc của họ trở nên đặc biệt chặt chẽ và căng thẳng. Hậu quả là một phi công phụ đã bị chứng co cơ mặt trong 3 ngày liền. Ngày đầu tiên ở căn cứ, cả phi đội đã sắp xếp để dùng bữa tối sớm hơn thường lệ và sau đó dành thời gian để cùng nhau vạch ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho ngày hôm sau. Họ đã họp bàn đến tận khuya. Đến giờ ngủ, bụng bác Wally bắt đầu sôi lên ùng ục vì đói. Cồn cào đến mức bác không tài nào ngủ được. Bác ấy đã nghĩ đến chuyện ngồi dậy lục tìm chút thức ăn dằn bụng. Nhưng lúc ấy đã quá khuya và tủ thức ăn lại không còn bất kỳ một thứ gì. Thế là bác đành phải quay về giường ngủ với cái bụng xẹp lép và thao thức cho đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt. 4 giờ rưỡi sáng, tiếng chuông reng buộc tất cả mọi người phải thức dậy để dùng điểm tâm và làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho một chuyến bay như khởi động máy, nhận hồ sơ báo cáo thời tiết và lên lịch trình bay. Việc cất cánh phải diễn ra chính xác từng phút một. Đây cũng là một trong số các đề mục kiểm tra. Các vị giám khảo đến hiện trường bay vào lúc cả phi đội đã hoàn tất quá trình khởi động máy. Lúc ấy bác Wally lại lâm vào một tình thế hết sức khó khăn. Bác ấy biết rất rõ rằng quy định của lực lượng không quân yêu cầu tất cả các phi công phải thực hiện nghiêm túc chế độ nghỉ ngơi 8 tiếng trước khi cất cánh. Wally đã ở trong SAC 5 năm và bác ấy hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của các quy định như vậy. Nhưng bác ấy cũng chưa từng nghe thấy trường hợp nào mà một người lại từ chối bay chỉ vì vi phạm điều khoản về nghỉ ngơi này. Nhưng đêm hôm qua, bản thân bác Wally đã bị thiếu ngủ trầm trọng. Và bác ấy biết rằng tình trạng thể lực và tinh thần của mình lúc này là không đạt chuẩn để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn hay đạt mức tốt nhất được. Trong khi bay, sẽ có rất nhiều tình huống khẩn cấp ngoài dự kiến xảy ra, đòi hỏi sự tỉnh táo tuyệt đối của người cầm lái. Wally băn khoăn giữa 2 quyết định. Một là cứ làm theo điều mọi người trông đợi, đi một bước sẽ tính lại một bước, cố gắng hết mình để hoàn tất nhiệm vụ. Còn không thì sẽ làm người đầu tiên trong lịch sử của SAC từ chối bay để rồi bị mang tiếng xấu và làm ảnh hưởng đến cơ hội trước mắt của đồng đội. Giữa sự nghiệp và sinh mạng không chỉ của riêng mình mà còn là của đồng đội. Bác Wally đã có một quyết định đúng đắn là báo cáo trung thực với các vị giám khảo. Tất nhiên họ đã ghi vào biên bản rằng bác Wally không đáp ứng đủ điều kiện dự thi và được phép trở về nghỉ ngơi trong vài giờ, nhưng sau đó phải đến trình diện để thực hiện một cuộc kiểm tra với một vị bác sĩ tâm thần của quân đội. Kết quả cho thấy bác ấy không hề có vấn đề gì về thần kinh. Thế là người ta lại quay sang nghi ngờ bác ấy mắc chứng sợ bay. Họ nghĩ rằng việc tuân thủ theo quy định chỉ là cái cớ để che đậy khuyết điểm đó của bác. May thay một người đồng đội cũ đã đứng ra làm nhân chứng bảo vệ bác Wally. Cùng với hàng loạt các cuộc kiểm tra tỉ mỉ, cuối cùng bác Wally cũng chứng minh được sự trong sạch của mình. Ngày hôm sau, phi đội của bác Wally bay trở về nhà và nhiệm vụ của SES được hoãn đến vài tuần sau đó. Sau cùng cả phi đội cũng vượt qua đợt sát hạch và được thăng cấp. Chính vì sự trung thực ngay thẳng mà nhân cách của bác Wally đã bị người ta nhìn với con mắt nghi ngờ. Nhưng cũng chính hành động đó không chỉ giúp bác bảo vệ được danh dự của chính mình và mạng sống của đồng đội, mà còn khiến mọi người thêm tin yêu và kính trọng bác. Niềm tin, muôn đời vẫn là nền tảng vững chắc của mọi mối quan hệ. Và chắc chắn một điều rằng bạn không thể xây dựng được niềm tin bằng cách che giấu những cảm xúc, những suy nghĩ, những tiềm hy vọng hay nỗi sợ hãi của mình. bạn chỉ có thể vun đắp cho niềm tin ấy bằng sự chia sẻ, bằng cách sống chân thành và thẳng thắn. Dĩ nhiên, việc cư xử sao cho khéo léo cũng là điều hết sức cần thiết. Có những sự thật không phải lúc nào cũng có thể nói ra, và có cả những điều nếu bị tiết lộ thì không những chẳng có ý nghĩa gì mà còn làm hại đến người khác. Vì vậy, bạn cần phải thận trọng cân nhắc, đừng để sự thẳng thắn của mình chỉ là một hành động muốn chứng tỏ. Sự cẩn mật cũng là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy niềm tin, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng sự tế nhị, thận trọng và cẩn mật không thể là cái cớ để bạn thôi không làm người chân thành và thẳng thắn. Nếu đã nói, hãy nói sự thật. Đúng vậy, sự thẳng thắn còn đồng nghĩa với hành động tự phơi bày bản thân, tạo cơ hội cho người khác hiểu rõ về bạn, và vì thế mà họ cũng sẽ dễ dàng làm hại bạn. Khi bạn bước ra khỏi bức tường bảo vệ, tức là bạn đã để cho mọi người thấy rõ bạn là ai và bạn trông như thế nào. Sống trong một thế giới phức tạp và hỗn loạn như thế, để bảo vệ mình, người ta có xu hướng lựa chọn bước đi với một bộ giáp được nài nịt cẩn thận. Thế nhưng điểm bất tiện khi bạn khoác lên mình lớp bảo vệ này chính là cảm giác bị bó buộc. Lớp áo đó vững chãi nhưng lại trơ cứng và gò bó, chắc chắn sẽ hạn chế sự trưởng thành của bạn. Rồi nhất định sẽ có một ngày bạn cảm thấy ngột ngạt đến mức tưởng chừng không thể thở được nữa. Vì thế bạn nên rút bỏ tất cả và mạnh dạn bước ra khỏi chiếc vỏ bọc để được là chính mình. Như chú ốc sên rụt rè và chậm chạp trườn ra khỏi chiếc vỏ đã bảo bọc mình bấy lâu đây, bạn sẽ cùng lúc đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới và cả sự tự do được sống, được lớn lên. Thêm vào đó, bạn sẽ từng bước cảm nhận được nguồn nội lực của chính bản thân mình. Hãy cố gắng sống chân thành và thẳng thắn. Điều này đòi hỏi bạn phải rất nỗ lực. Chắc hẳn bạn sẽ gặp phải không ít sự công kích cũng như những ý đồ mưu hại mình. Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì cũng hãy cứ dũng cảm bước đi.